Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi.
Các em thân mến, bán tóc đãi bạn là câu chuyện cổ tích kể về ba người bạn Tùng, Trúc, Mai. Ba người là bạn thân nhưng mỗi người một chí hướng. Sau khi thành công, Tùng về tìm những người bạn của mình. Nhưng khi gặp Trúc, sợ bạn mình vay tiền mà Trúc dù thành công vẫn đối đãi tệ bạc. Ngược lại, khi đến nhà Mai, dù nghèo khó nhưng vợ Mai đã cắt tóc lấy tiền đãi bạn. Chính vì vậy, Tùng đã giúp đỡ bạn làm ăn. Mời các em cùng nghe chuyện bán tóc đãi bạn nhé. Ngày xưa, có ba người học trò là Tùng, Trúc, Mai, quê ở ba miền khác nhau. Tình cờ cùng học với nhau một thầy. Cha mẹ họ đều nghèo túng nhưng vẫn cố gắng cho con đi học. Trong những ngày xa nhà, vùi đầu vào sách vở, bộ ba ấy kết bạn và chơi với nhau rất thân thiết. Họ ước với nhau rằng nếu sau này người nào làm ăn khấm khá thì sẽ không quên những người sống trong buổi Hàn Vi và sẽ cố tìm cách giúp đỡ bạn qua cơn nghèo ngặt. Sau một thời gian học hành, cả ba người đều vì hoàn cảnh nên từ giã nhau, mỗi người đi một ngả. Tùng là người thứ nhất có số phận trở nên may mắn. Sẵn có óc thông minh, anh cố công theo đuổi nghiệp sách đèn. Vì nghèo rớt mùng tơi, anh cày cục theo học một cụ nghè để được vừa được ăn vừa được học. Thấy anh học giỏi, cụ nghè hết lòng dạy dỗ, coi anh như con ruột. Trải mấy năm trường xôi kinh nấu sử, cuối cùng anh thi đỗ tiến sĩ và được bổ làm quan ở kinh đô. Từ đấy, cuộc sống của Tùng lên như diều gặp gió, khó ai theo kịp. Tuy sống trong cảnh giàu sang, Tùng vẫn không quên những người bạn đèn sách năm xưa của mình. Cho nên một hôm, Tùng xin phép nghỉ việc công để đi tìm bạn. Sợ đi có cáng xá lính hầu sẽ làm phiền đến mọi người, nên anh cải trang thành một người dân bình thường. Không bao lâu, anh đã tìm tới nhà Trúc, một trong hai người bạn thân ngày trước của anh. Lại nói chuyện, Trúc từ ngày thôi học, được thừa hưởng một phần ruộng đất của ông bà bên ngoại để lại. Hắn ta biết cách xoay sở và chịu khó. Vì thế, chỉ trong 10 năm, hắn đã trở nên khá giả. Ruộng sâu, trâu nái, vườn rau, ao cá đủ cung cấp cho hắn và gia đình sống một cuộc đời sung túc. Nhưng Trúc tính khí biển lận, tuy giàu có thật đấy, hắn vẫn không muốn mất cho ai một đồng, một chữ nào. Cũng vì thế, hắn quên mất cả những lời hứa hẹn với mấy người bạn nối khố năm xưa. Ôi xào, tìm làm gì cho mất công, các ông ấy cũng chả nhớ gì đến bạn hữu là ta. Nghĩ vậy, Trúc rất yên tâm về hành động của mình. Khi gặp Trúc, thấy Trúc giàu có, để thử lòng bạn cũ, Tùng không nói vội đến hoàn cảnh đỗ đạt của bản thân mình. Chỉ cho biết rằng, vì nhớ bạn nên anh tìm đến nhà chơi. Thấy bộ dạng bề ngoài của Tùng, Trúc đoán già đoán non rằng Tùng may lắm mới đủ ăn. Nay tìm đến nhà mình, không khéo lại dụng tình vay mượn chi đây. Nghĩ vậy, sau khi chào hỏi Tùng, Trúc cũng làm ra vẻ khó khăn. Thú thực với anh, nếu không mắc mấy chuyện làm ăn thất bát, thì tôi đâu có thua em kém chị thế này. Hồi ấy, tôi đã định ra ngoài Huế tìm anh, nhưng vì mấy trận mất mùa liên tiếp, kế đó là một trận đói khủng khiếp. Trong nhà có mấy thửa ruộng tổ nghiệp phải cầm đi, gần đây mới chuộc về được. Trúc còn nói nhiều nữa, chủ tâm là để khóa mồm Tùng nếu hắn có ý định vay tiền. Và để tỏ ra là mình thực sự nghèo khó, Trúc đãi bạn theo mức bình thường. Buổi sáng hôm sau, khi người đầy tớ nhà Trúc đến thưa với chủ xin làm một mẻ lưới ở ao, kiếm vài con mẻ béo đãi khách để y còn ra đồng cày ruộng, thì Trúc đã ngăn lại. Úi, dần bất khả hạ chi. Tức là giờ dần không nên xuống ao. Mày lại không nhớ câu ngạn ngữ ấy ư? Mày muốn làm cho tao sạt nghiệp hay sao mà đòi bắt cá vào giờ này? Biết ý chủ, người đầy tớ lẳng lặng lui ra. Đến chiều hôm ấy, khi gà vào chuồng, vợ Trúc bảo người nhà nhốt riêng một con để giết thịt. Nhưng khi đưa gà ra cắt tiết, Trúc đã vội chạy xuống bếp. Ồ, Dậu bất khả sát ghê, tức là giờ Dậu thì không nên giết gà. Bản cũ tâm giao ăn gì mà chẳng được, còn giết gà vào giờ này thì kiêng lắm đấy. Khi tới nhà Mai, người bạn nối khố thứ hai, Tùng vẫn khoác bộ cánh một người nghèo như lúc tới nhà Trúc. Và Tùng vẫn giấu kín, không lộ cho Mai biết hoàn cảnh thực của mình. Mai từ lúc thôi học, trở về gặp cảnh nhà bấn bách. Anh cố sức trèo trống nhưng không gặp thời. Anh đi buôn mấy chuyến thì bị lỗ vốn. Quay sang dạy học thì bị ốm. Có mấy sào ruộng tổ nghiệp phải bán đi để chạy thuốc thang. Cuối cùng, hai vợ chồng phải làm nghề cày ruộng rẽ, có khi phải ngày ngày đi làm thuê mới đủ nuôi miệng. Tuy sống trong lều tranh vách đất, kiếm miếng ăn rất chật vật, nhưng hai vợ chồng không chút phàn nàn. Thấy Tùng đến chơi nhà, Mai đón tiếp rất niềm nở. Mai giới thiệu với vợ, đây là người bạn thân thiết nhất ngày còn đi học với cụ Đồ trên tỉnh. Từ dạo ấy đến giờ, dễ đến 15 năm rồi. Mình nhớ chạy kiếm thứ gì về đại anh ấy nghe. Tùng thấy vợ bạn vâng lời chồng, cắp rổ đi chợ. Trưa lại, anh thấy người đàn bà ấy đội một rổ thức ăn về, nhưng trên đầu lại trùm một chiếc khăn đen, mặc dầu không phải vào mùa gió rét. Lúc đầu Tùng không để ý, sau đó, trong khi anh đi thơ thẩn ở hồi nhà, thì thấy Mai và vợ kéo nhau vào buồng, rì rầm trò chuyện. Ghé trông vào, một điều kinh ngạc đập vào mắt anh. Lúc này, vợ Mai đã lột bỏ chiếc khăn, nhưng mái tóc xanh trên đầu thì không còn nữa. Vì vậy, khi vợ chồng Mai bước ra khỏi buồng, Tùng vội hỏi lý do vì sao nàng lại cắt tóc. Biết không giấu được nữa, vợ Mai đành cắt nghĩa. Lúc sáng ra đi không có tiền, định hỏi mượn mấy người quen, họ cũng không có sẵn. Nhân có nhà hàng tóc giả cần mua mấy lọn, sẵn có mớ tóc dài, tôi liền bán đi. Một đời một kiếp bạn mới đến chơi nhà, không lẽ ngồi nhìn nhau suông ư? Anh đừng ngại, tóc cắt đi rồi nó lại mọc, lo gì? Tùng hết sức xúc động về hành động của Mai. Anh bèn nói thật với bạn biết rằng, nào chuyện mình thi đỗ làm quan, mất công tìm bạn, rồi đến nhà Trúc được y đối đãi tệ bạc như thế nào. Nói xong, Tùng lục tay nải, đưa cho vợ Mai một hộp trầu bằng vàng và nói, hàm răng cái tóc là gốc con người. Tôi rất ân hận, không biết trước để ngăn chị đừng bán mất mái tóc quý giá của mình. Nhưng cũng nhờ đấy mà tôi mới biết được tấm lòng vàng của chị. Bây giờ xin tặng chị vật này. Chị cứ bán đi mà tiêu. Sau này tóc dài sẽ lại kiếm cách đi làm ăn. Sau khi trở về ít lâu, Tùng lại cho người đưa tiền đến cho Mai và cho Mai đi Nam Định học nghề thuộc gia. Khi học đã thành nghề, Tùng còn giúp Mai mở một xưởng thuộc gia ở ngay làng. Công việc kinh doanh của họ ngày một phát đạt. Mai còn đem nghề của mình truyền bá cho dân làng. Nghề thuộc gia trở thành một nghề làm ăn thịnh vượng chưa từng có trong một vùng. Còn Trúc mãi về sau mới nghe tin Tùng đã làm quan to ở kinh thì lấy làm ân hận. Kể từ đó lại nghe tin Mai nhờ Tùng mà làm ăn khấm khá. Phải chi hồi đó ta tiếp bạn ta cho hậu thì lo gì bạn ta lại không chạy cho được một chút phẩm hàm. Hắn bụng bảo dạ thế. Một hôm, hắn bèn khăn gói lần lượt tìm đến nhà hai người thăm hỏi. Xong đến nhà ai, hắn cũng được tiếp đãi một cách nhạt nhẽo. Hắn đành tiêu nghỉu trở về.
Như cây giữa mùa xuân, đưa thầy cô vun soi, đưa lại hiểu. Và cứ thế, cùng năm tháng trưởng thành. Tình bạn như cây dưa mùa xuân, được thầy cô vun sới, được mẹ cha bón chăm. Tình bạn bao kỷ niệm êm đềm.
Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em.